Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 3 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là tâm tình mục tử tháng 3 năm 2018 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Cái đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để bắt đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 24 đến câu 30. Khi Chúa Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: "Quả thật, ta bảo thật các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà quá ở Israel. Khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà quá ở Sarepta, xứ Sidon thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria." Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô người xuống vực. Nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài chưa bao giờ xem bóng đá. Vì thế, bạn tôi và tôi dẫn Ngài đi xem một trận. Đó là trận đấu gay cấn giữa những người tin lành và những người công giáo. Người công giáo ghi bàn thắng trước, Chúa Giêsu reo hò và tung mũ lên. Rồi đến người tin lành ghi bàn thắng, Chúa Giêsu cũng reo hò và tung mũ. Điều này gây khó chịu cho anh thanh niên ngồi sau chúng tôi. Anh vỗ nhẹ lên vai Chúa Giêsu và hỏi: "Này anh bạn tốt, anh ủng hộ bên nào vậy?" Lúc này, Chúa Giêsu thấy hứng thú vì trận đấu. Ngài trả lời: "Tôi hả? Ồ, tôi không đứng về bên nào cả. Tôi chỉ thưởng thức trận đấu." Anh quay sang người bên cạnh, nhếch mép cười. "Hừ, kẻ vô thần." Trên đường trở về, chúng tôi cho Chúa Giêsu biết về tình trạng các tôn giáo trên thế giới ngày nay. "Chúa ạ, thật buồn cười về những người trong các tôn giáo. Dường như họ luôn nghĩ rằng Chúa chỉ đứng về phía họ và chống lại những người khác." Chúa Giêsu đồng ý. "Đó là lý do tại sao ta không ủng hộ các tôn giáo. Ta ủng hộ con người quan trọng hơn tôn giáo, con người quan trọng hơn ngày Sa-bát." Một trong chúng tôi nói với vẻ lo lắng rằng: "Ngài phải thận trọng Ngài biết, Ngài đã một lần bị đóng đinh vì nói như thế. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, tình yêu của Thiên Chúa không dành riêng cho bất kỳ tôn giáo nào, nhưng chiếu rãi cho hết mọi người. Chính vì thế, một người trong số họ đã nhắc nhở Chúa Giê-xu kẻo phải thiệt thân lần nữa, vì người chẳng theo phe nào. Người đời thường muốn ai đó thuộc về phe họ và chống lại phe kia, nên họ ghét Chúa là vậy. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh như vậy. Chúa Giê-xu giải thích cho người đồng hương biết, người là đấng thiên sai, nhưng không đến để kết án, mà để tha thứ và cứu chữa những ai tin vào người. Tình thương và ơn cứu độ của Chúa không chỉ dành riêng cho người Do Thái là dân Chúa chọn, nhưng được dành riêng cho hết mọi người tin, nghĩa là những ai tin vào người thì đều được cứu độ. Chẳng hạn, bà quá ở Sarepta xứ Sidon và người phong củi Naaman người Syria là những người ngoại đạo và được cứu khỏi cơn khổ cực và căn bệnh hiểm nghèo, bởi vì họ tin vào quyền năng của Chúa. Còn những người Do Thái, dân làng của người, quá quen hóa nhàn, xem thường Chúa, không tin vào quyền năng của người, không nhận ra người là đấng Mêsia, là đấng muôn dân trông đợi. Khi họ đã chứng kiến bao phép lạ Chúa làm và nghe những lời Chúa dạy, họ đã phẫn nộ, bất bình với Chúa khi người cứu chữa dân ngoại, và họ định xô người xuống vực. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở mỗi người rằng, tình yêu và ơn cứu độ của Chúa có tính phổ quát. Ân sủng Chúa là nhưng không. Vì vậy, người tông đồ không được hẹp hòi ích kỷ, kỳ thị về đối tượng phục vụ trong các công tác tông đồ. Người tông đồ phải phục vụ hết mình để đem ơn cứu độ cho hết mọi người, bằng việc rao giảng lời Chúa và sống đời chứng tá. Và khi làm như thế, họ sẽ đối diện với những cảnh chống đối như Chúa Giê-xu đã chịu. Nhưng họ không chiến đấu một mình, vì Chúa luôn ở với họ và giúp họ vượt qua những thử thách khi rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì cho chúng con trở thành những tông đồ của người. Xin cho chúng con hăng say đem ơn cứu độ đến cho mọi người, dù phải chịu nhiều cảnh chống đối. Xin cho chúng con ý thức rằng Chúa luôn ở cùng và giúp chúng con thực hiện công việc của Chúa. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tim Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ thiên cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Cho con là mối mến, ước muôn lòng người trên thế giới.
hiệp hồng ân an vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin về giáo hội tại Việt Nam. Các giám mục Việt Nam viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ. Sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 vừa qua, 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, mở đầu cho tuần lễ hành hương tại mộ hai thánh Tông Đồ và thăm tòa thánh. Lúc gần 7 giờ rưỡi sáng, các giám mục đã quây quần trước mộ Thánh Phêrô cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam, cũng như cho đất nước và giáo hội hoàn vũ. Tiếp đến lúc 8 giờ, các giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện ngay tòa Thánh Phêrô do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế. Đồng tế với ngài, ngoài các giám mục còn có hơn 60 linh mục Việt Nam, trong đó có 6 linh mục thư ký của 3 giáo tỉnh tại quê nhà, trước sự tham dự của 150 nữ tu chủng sinh và anh chị em giáo dân, trong đó có một số tín hữu hành hương người Việt. Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh đã nhắc đến ý nghĩa cuộc viếng mộ hai thánh Tông Đồ gọi là cuộc hành hương Ad Limina, bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục nhận định rằng cả cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam cũng cùng với các giám mục thực hiện trong tinh thần cuộc viếng mộ các thánh Tông Đồ tại đây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận xét rằng, khi đến Roma, tất cả các tín hữu đều cảm nhận rất rõ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Hội Thánh toàn cầu. Chính trong ý thức về sự hiệp thông đó mà hôm nay anh chị em quy tụ bên Hội đồng Giám mục Việt Nam dâng thánh lễ tại đây, nơi phần mộ của Thánh Phêrô. Rồi Đức Giám mục Phát Diệm cũng diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về dụ ngôn người cha nhân hậu đón người con hoang đàng trở về và nêu bật lời mời gọi của Chúa, kêu gọi mỗi người trở về hòa giải với Chúa Cha. Đức Cha nói, đó là bước đi tiên quyết trên con đường tiến tới hiệp thông. Chỉ khi nào hòa giải với Thiên Chúa, con người mới được hiệp thông với Ngài và được dự phần sự sống và hạnh phúc của Ngài. Không phải chỉ có người con thứ mới phải hòa giải, mà chính người con cả cũng cần hòa giải với cha và người em nữa. Người con cả không bỏ nhà cha ra đi, nhưng thực ra lại là người đã đi hoang trong tâm hồn. Và Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nói đến việc kiến tạo sự hiệp thông trong Hội Thánh. Đức Cha nói, để có sự hiệp thông này, các môn đệ của Đức Kitô cũng cần đón nhận nhau và hòa giải với nhau. Người con cả tự hào là công chính, không thể chấp nhận đứa em hoang đàng trở về nhà cha. Sự thánh thiện đích thực đòi Hội Thánh phải đón tiếp tất cả mọi người. Thánh thiện không có nghĩa là tự đặt mình làm quan tòa xét xử, nhưng là tình yêu cứu thế, là khả năng chịu đựng, nâng đỡ, gánh vác nhau, tha thứ và đón nhận nhau. Điểm sau cùng được Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm nhấn mạnh là lên đường đến với muôn dân, nghĩa vụ loan báo tin mừng của các Kitô hữu. Đức Cha nói, bên phần mộ Thánh Phêrô, từ dụ ngôn bài tin mừng, một lần nữa lệnh truyền loan báo tin mừng cho dân ngoại lại vang lên mãnh liệt cho Hội Thánh Việt Nam. Đức Cha nhắc đến những khó khăn cản trở công cuộc loan báo tin mừng, nhưng thực ra mỗi thời đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất trong công cuộc loan báo tin mừng không phải là những khó khăn bên ngoài, mà là tình trạng các môn đệ của Đức Kitô an phận, khép kín trong một mục vụ bảo tồn dành cho những người công chính và đạo đức, chưa thao thức ra đi đến với những người ở xa. Trở ngại lớn nhất là tình trạng thiếu lửa trong Hội Thánh, thiếu nhiệt tình và niềm vui tin mừng, thậm chí đánh mất chính tin mừng. Sau thánh lễ, các giám mục Việt Nam đã gặp gỡ liên tu sĩ Việt Nam và dùng bữa trưa tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô, nơi có nhiều linh mục Việt Nam trọ học, Chủ nhật mùng 4 tháng 3, các giám mục Việt Nam dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Cộng đoàn Liên tu sĩ Việt Nam cũng đến tham dự thánh lễ với Đức Hồng Y. Sáng thứ Hai, mùng 5 tháng 3, giờ Roma, các giám mục Việt Nam sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm giới trẻ tại Tổng giáo phận Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Năm giới trẻ đã được khai mạc tại Tổng giáo phận Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của Trung Quốc. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Fed, có hơn 2.000 bạn trẻ công giáo đã tham gia buổi rước kiệu trọng thể khai mạc với các hình ảnh của Thánh Gregorio Maria Grassi, dòng Francisco, Thánh giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai và mẹ Teresa Calcutta. Năm đặc biệt này được giáo phận tổ chức kéo dài từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018, và sẽ là cách thức chuẩn bị sống thượng hội đồng giáo mục về giới trẻ. Chủ đề của năm giới trẻ này là tìm kiếm Thiên Chúa để cùng nhau hành trình trong giáo hội hoàn vũ. Đề tài được chọn theo hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Francisco cho Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về chủ đề Giới trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi. Buổi khai mạc trọng thể năm giới trẻ được tổ chức ngày 21 tháng 2 vừa qua do Đức Cha Paolo Meningiu, Giám mục Giáo phận chủ tế với 60 linh mục đồng tế. Trong bầu khí lễ hội với sự tham dự của các bạn trẻ cùng hát Chúng ta là người trẻ của Chúa Kitô, các bạn trẻ hiện diện đã viết các sứ điệp của họ trên bức tường ý tưởng, được chuẩn bị để đón nhận các suy tư, các điểm, ước mong và đề nghị thiêng liêng của các bạn trẻ. Cuộc rước trọng thể được đặc trưng bởi các màu da trời và màu đỏ, thể hiện theo cách này niềm hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ theo bước chân của các thánh và các vị tử đạo của giáo hội, ngày càng phát triển trong đức tin. Màu xanh kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ Lộ Đức, màu đỏ là màu các vị tử đạo, khuyến khích các bạn trẻ thừa kế tinh thần tử đạo vì đức tin. Năm giới trẻ được phân thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn được đánh dấu với một câu tin mừng, tìm kiếm, khuyến khích ơn gọi, sự nhận thức của giáo hội, Alleluia, niềm hy vọng và cuộc hành hương của giới trẻ. Đức Cha Paolo Men cho biết, Ngài hãnh diện về giới trẻ công giáo của giáo phận và giải thích rằng đức tin và ơn gọi là hai yếu tố nối kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta phải đồng hành với cuộc hành trình của người trẻ và sự phân định ơn gọi của họ trong thế giới tục hóa. Họ là tương lai của thế giới và của giáo hội. Chúng tôi có 60 linh mục lo việc mục vụ trong giáo phận và 130 phục vụ trong các giáo phận và cộng đoàn Trung Quốc. Chúng tôi được chúc phúc với nhiều ơn gọi linh mục, nhưng chúng tôi vẫn không hài lòng. Chúng tôi hy vọng rằng, cũng cảm ơn sáng kiến như thế này dành cho giới trẻ, có thể sinh nở những ơn gọi mới của giới trẻ, muốn hiến thân cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Như thế, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục gửi các nhà truyền giáo đến các cộng đoàn đang cần họ đến. Tin Vatican. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin gửi các giám mục trên thế giới với khẳng định Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất. Sáng mùng 1 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thư gửi cho các giám mục trên thế giới về một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô giáo. Văn kiện mang tựa đề Placuit Deo, tạm dịch là Điều đó làm Thiên Chúa hài lòng. Lấy từ đoạn 1 câu 9 trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Ê-phê-sô dạy rằng, trong sự từ nhân và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn tỏ mình và cho biết mầu nhiệm thiên ý của Ngài. Lá thư khẳng định giáo huấn đức tin Kitô giáo trước những quan niệm chỉ tin vào sức riêng và kế hoạch phàm nhân trong việc tìm kiếm ơn cứu độ, đồng thời bác bỏ lập luận của người tin vào sự cứu độ nội tâm và phủ nhận thân mình Chúa Kitô là cộng đoàn giáo hội. Trong lời giới thiệu văn kiện tại cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết sau khi tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa, được công bố hồi năm 2000. Một số nhà thần học đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin đào sâu một số khía cạnh đã nói đến trong tuyên ngôn ấy và đề nghị công bố một văn kiện mới về ân cứu độ Kitô giáo. Vì thế, sau khi đào sâu kỹ lưỡng đề tài quan trọng này với sự cộng tác của các chuyên gia cố vấn của Bộ, hôm nay thư Placuit Deo được công bố. Văn kiện gửi đến các giám mục trong giáo hội Công giáo và với tất cả các tín hữu nói chung đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 16 tháng 2 năm 2018 và yêu cầu công bố càng sớm càng tốt. Lá thư nhắm tiếp nối đại truyền thống đức tin, đặc biệt là giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco, nhằm làm nổi bật một số khía cạnh của ân cứu độ Kitô giáo mà ngày nay người ta có thể thấy khó hiểu vì những biến chuyển văn hóa gần đây. Vậy, đâu là những biến chuyển văn hóa làm lu mờ sự tuyên xưng đức tin Kitô vốn công bố Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất và đại đồng? Đức Thánh Cha Francisco trong giáo huấn thông thường của ngài thường nhắc đến hai xu hướng dưới một số khía cạnh giống hai lạc giáo cổ xưa, đó là thuyết Pelag và thuyết Ngộ giáo. Tuy rằng có một sự khác biệt lớn giữa nội dung lịch sử bị tục hóa ngày nay với nội dung của những thế kỷ thời đầu Kitô giáo. Thời nay có chủ thuyết tân Pela lan tràn, cho rằng mỗi người hoàn toàn tự trị, có thể cứu độ chính mình mà không cần nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa và tha nhân trong thẳm sâu con người của mình. Vì thế, việc cứu độ là điều tùy thuộc nỗ lực của mỗi người hoặc những cơ cấu hoàn toàn phàm nhân và không có khả năng đón nhận sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Trong nhãn giới này, Chúa Kitô bị coi như một gương mẫu nên noi theo, nhưng không phải là đấng biến đổi thân phận phàm nhân bằng cách tháp nhập chúng ta vào một cuộc sống mới được hòa giải với Chúa Cha và giữa chúng ta với nhau nhờ Chúa Thánh Linh. Đàng khác, có một thứ tân thuyết Ngộ giáo trình bày việc cứu độ hoàn toàn nội tâm, khép kín trong thái độ chủ quan. Người ta chủ trương giải thoát con người khỏi thân xác và vũ trụ vật chất, trong đó ta không còn khám phá những dấu vết bàn tay quan phòng của đấng tạo hóa, nhưng chỉ thấy một thực tại vô nghĩa có thể lèo lái được theo lợi ích của con người. Xu hướng này, quan niệm một sự cứu độ hoàn toàn nội tâm, sự cứu độ này khơi lên một xác tín bản thân mạnh mẽ, hoặc một tâm tình mạnh được kết hiệp với Thiên Chúa nhưng không đảm nhận, chữa lành và canh tân những tương quan của chúng ta với người khác và với thế giới được tạo dựng. Trong bối cảnh trên đây, thư của Bộ Giáo lý Đức tin muốn đương đầu với những xu hướng thu hẹp ấy đang đe dọa Kitô giáo ngày nay và tái khẳng định rằng ơn cứu độ theo kế hoạch giao ước của Chúa Cha hệ tại sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tâm tình mục tử tháng 3 năm 2018 của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, về đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta đã bước vào mùa chay. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài đề cập đến ngày cánh chung và coi đó là chủ đề của sứ điệp. Vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Điều Đức Thánh Cha nhấn mạnh gợi lại những điều chúng ta đã suy nghĩ và cố gắng thực hành trong hai tháng vừa qua. Chúng ta ý thức mình cần phải đổi mới để thăng tiến từ con tim và sống sao cho xứng với ơn gọi cao cả mà Thiên Chúa đã thương ban. Nói cách khác, chúng ta phải sống trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha và cũng phải nên chứng tá sống động về lòng yêu thương của Ngài. Đó là sứ mệnh căn bản làm sáng tỏ phẩm giá cao quý của người Kitô hữu chúng ta. Vì thế, nếu lòng yêu mến của người Kitô hữu nguội đi, thì đó là dấu hiệu một tình trạng đáng ngại. Theo Đức Thánh Cha Francisco, nguyên do của tình trạng đáng ngại ấy chính là vì tội ác gia tăng. Quả thật, chính trong mùa chay, đặc biệt trong tuần thương khó, chúng ta có dịp cảm nghiệm sự tác hại kinh khủng của tội lỗi đối với con người. Chính tội lỗi đã làm cho con người mất phẩm giá cao quý của mình, phải xa cách Thiên Chúa, phải đau khổ và phải chết. Có biết bao người khôn ngoan, tài giỏi, mạnh mẽ, quyền thế đã trở thành khờ dại, phải quỵ ngã, phải thân bại danh liệt vì không thắng được sự dữ, không tránh khỏi những cạm bẫy của ma quỷ và thế gian. Chính tội lỗi đã hủy hoại tâm hồn, làm mất phẩm giá, làm băng giá cõi lòng yêu thương của bao người. Thánh Phêrô đã lưu ý chúng ta hãy tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm cắn xé. Đó là một điều rất thực mà chúng ta không thể coi thường. Hơn bao giờ hết, xã hội ngày nay cho chúng ta thấy có quá nhiều những tiến bộ vượt bậc. Những tiến bộ ấy có nhiều điều quá hấp dẫn, nhưng cũng không ít những cạm bẫy mà con người không thể tránh thoát, bởi vì bản thân chúng ta quá mong manh yếu đuối do hậu quả của tội lỗi. Như thế, làm sao chúng ta có thể đứng vững và thăng tiến được đây? Mùa chay chính là cơ hội thuận tiện để chúng ta cùng với Chúa Giêsu tập chiến đấu, để có thể chiến thắng từng chút một trước bao mưu mô, tấn công, tác hại của ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chúa Giêsu đã chiến đấu đến chết mới thắng được sự dữ, chúng ta cũng phải can đảm và kiên trì chiến đấu từng ngày, không chỉ với sức riêng của chúng ta mà còn cần nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của Mẹ Giáo hội. Những việc đạo đức truyền thống của mùa chay như cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái được rút ra từ tin mừng là những phương thế hữu hiệu giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi để có thể thăng tiến từ căn bản tâm hồn. Trong mùa chay, chúng ta được mời gọi gia tăng việc cầu nguyện và cầu nguyện cách sốt sắng hơn, để tâm hồn mình có thể nhận ra những lời gọi mời dối trá bí ẩn và những hình thức tự lừa dối chính mình mà ma quỷ và thế gian thường quyến rũ chúng ta. Đồng thời đó cũng là cơ hội mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta niềm an ủi và sức mạnh để kiên trì chiến đấu. Việc ăn chay giúp chúng ta chế ngự những đam mê dục vọng của mình, tập thắng mình để cũng có thể thắng thế gian và ma quỷ. Theo Đức Thánh Cha Francisco, ăn chay cũng là một cách giải phóng mình và là cơ hội quan trọng để chúng ta thăng tiến. Ăn chay cho phép chúng ta trải nghiệm những gì mà người nghèo đói phải chịu đựng. Nó làm cho chúng ta chú tâm hơn đến Thiên Chúa và người lân cận, bớt dửng dưng vô cảm trước bao người đau khổ bên cạnh mình. Việc chia sẻ bác ái theo Đức Thánh Cha Francisco cũng là một cuộc chiến đấu giúp giải thoát chúng ta khỏi tham lam và giúp chúng ta nhìn nhận tha nhân là anh chị em của mình, đồng thời cho chúng ta ý thức hơn rằng những gì mình sở hữu không bao giờ là của riêng mình. Khi chia sẻ bác ái, chúng ta tham dự vào sự quan phòng chăm sóc của Chúa dành cho mỗi người con của Ngài, để rồi chúng ta cũng đáng được hưởng sự chăm lo của Thiên Chúa là đấng luôn quảng đại hơn chúng ta. Anh chị em thân mến, đáp lại lời gọi mời của Đức Giáo hoàng Francisco, Giáo phận Phú Cường của chúng ta sẽ thực hiện 24 giờ cho Chúa từ thứ Sáu ngày 9 tháng 3 đến thứ Bảy ngày 10 tháng 3. Trong đó, cộng đoàn sẽ cử hành bí tích hòa giải trong bối cảnh tôn thờ thánh thể. Trong thời gian này, mỗi giáo hạt chọn ít nhất một nhà thờ sẽ mở cửa liên tục 24 giờ nhằm tạo cơ hội cho cả việc chầu thánh thể lẫn việc cử hành bí tích hòa giải. Đây chính là dịp thuận tiện giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi, khơi lại ngọn lửa mến yêu trong tâm hồn các tín hữu, tạo đà lực cho chúng ta thăng tiến trong ân sủng tình yêu của Thiên Chúa. Cho dù chúng ta còn nhiều yếu hèn, dẫu ma quỷ và thế gian có mưu mô tàn bạo làm cho chúng ta khó thăng tiến, là dễ vấp ngã và làm cho ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng ta có lúc lụi tàn, thì hãy biết rằng điều ấy không bao giờ xảy ra trong thánh tâm Thiên Chúa. Ngài liên lỉ trao cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại, làm mới lại tình yêu. Hãy vững tâm cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa và hãy kiên trì chiến đấu chống lại mọi mưu mô và quyền lực của sự dữ để có thể tồn tại và từng bước thăng tiến. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đồng hành nâng đỡ anh chị em. Thân ái chào anh chị em.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sury qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu về Kinh Tin Kính. Kinh Tin Kính là bản tuyên bố tóm tắt về đức tin, được sử dụng trong giáo hội sơ khai như là một quy tắc hoặc tiêu chuẩn cho niềm tin Kitô giáo. Khởi đầu, kinh này là một phần của nghi thức rửa tội để những người dự tòng tuyên xưng đức tin của giáo hội. Sau đó, Kinh Tin Kính được dùng như phương tiện đảm bảo giáo thuyết đúng đắn và hạn chế lạc thuyết. Nhưng bởi vì chính Kinh Tin Kính không xuất phát từ Thánh Kinh, nên người ta có thể tự hỏi, tại sao bản văn không thuộc về Thánh Kinh này, lại được xếp vào phụng vụ lời Chúa? Để trả lời, chúng ta nên chú ý rằng, Kinh Tin Kính tóm lược câu chuyện sách Thánh, khởi đi từ công cuộc sáng tạo, đến mầu nhiệm nhập thể, chịu chết và sống lại của Chúa Kitô, tới việc gửi Thánh Linh và thời đại của giáo hội, và cuối cùng là cuộc giáng lâm lần thứ hai. Kinh Tin Kính đưa chúng ta qua toàn bộ lịch sử cứu độ. Trong một phát biểu ngắn gọn về đức tin, chúng ta rút ra một chuỗi trình thuật, từ sách Sáng Thế đến sách Khải Huyền, tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc. Và chúng ta làm như thế với cái nhìn sâu sắc về ba ngôi Thiên Chúa, Đấng là tác giả chính trong vở kịch này, Cha, Con và Thánh Linh. Một nhà thần học đã chú giải, những gì sách Thánh nói chi tiết, Kinh Tin Kính nói tóm tắt. Kinh Tin Kính Cựu Ước. Thói quen đọc Kinh Tin Kính trong khi cầu nguyện có nguồn gốc sâu xa từ Thánh Kinh. Israel cổ xưa được mời gọi tuyên xưng đức tin của mình bằng lời phát biểu mang tính tín điều, được gọi là Kinh Shema. Tiếng Do Thái có nghĩa là nghe, lấy từ chữ đầu tiên trong kinh này. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 đến câu 5. Những lời thánh thiêng này, dân chúng phải ghi lòng tạc dạ, phải dạy cho con cái, phải đọc đều đặn suốt ngày, vào buổi sáng khi thức dậy, vào buổi tối khi đi ngủ, khi ở trong nhà, khi ra ngoài đường. Kinh Shema nói đến một loại câu chuyện khác về thế giới không giống như quan niệm thông thường nơi các dân xung quanh Israel. Hầu hết các dân tộc cận Đông Cổ đều có một thế giới quan đa thần. Họ tin có nhiều vị thần, và mỗi bộ tộc hay quốc gia đều cần một nhóm các thần minh để các vị này khuyên giải và giúp họ hạnh phúc. Theo cái nhìn này, một cách điển hình, tôn giáo có tính bộ tộc, dân tộc, quốc gia. trong môi trường đa thần bao quanh Israel. Những lời Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất là sự bày tỏ niềm tin độc thần của dân Israel một cách dũng cảm và trái ngược văn hóa. Nhưng đối với người Do Thái cổ xưa, đây không chỉ là một quan niệm trừu tượng về việc có bao nhiêu vị thần. Thuyết độc thần của người Do Thái có một khía cạnh mang tính lật đổ. Thuyết này tuyên bố không chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa duy nhất này có giao ước đặc biệt với Israel. Nói cách khác, Thiên Chúa của Israel không chỉ là một vị thần giữa rất nhiều thần linh trong thế giới, nhưng là Thiên Chúa duy nhất và chân thật trên mọi nước mọi dân. Vì vậy, thuyết độc thần của người Do Thái vạch mặt các vị thần của dân Ai Cập, Canaan, Babylon. Chẳng hạn, cho thấy các vị thần này thực sự là gì? Chúng là các thần hư ảo, chẳng có chút nào là thần thánh. Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa duy nhất. Cần phải xem Kinh Tin Kính đọc trong Thánh Lễ, như là Kinh Shema của chúng ta. Giống như Kinh Shema Cựu Ước, Kinh Tin Kính ngày nay có một sứ điệp đối nghịch văn hóa. Kinh Tin Kính cho chúng ta biết một loại chuyện khác về cuộc sống, hơn là những gì chúng ta thường được dạy trong thế giới hiện đại tục hóa. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của chủ nghĩa tương đối, với quan niệm rằng không có chân lý đạo đức hoặc tôn giáo, cũng chẳng có đúng đắn và sai lầm. Thế giới quan tương đối cho rằng việc tin vào Chúa hoặc chọn làm điều gì trong cuộc sống thì không quan trọng. Bởi vì cuộc sống không có ý nghĩa thực, mọi người nên tự tạo lập các giá trị luân lý và đạo đức cho bản thân và làm bất cứ điều gì mình muốn trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài thứ hai trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, cụ thể trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài số 3 trong loạt bài này với tựa đề Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của Tin Mừng, liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt. Mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với Ba Ngôi. Đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau, và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa phản ánh nơi thụ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, các số 13, 50, 79, rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người, như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thụ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Kế đến, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54 cũng lý giải rằng, khi giáo hội hiểu được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội, hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dẫn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư, là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện vui rằng một cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, thi thoảng họ lại bỏ tiền ra làm vài việc từ thiện. Thậm chí họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo. Thế rồi vị linh mục nhà thờ đó qua đời và một ông cha mới đến thay. ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên, khiến hai người nhiều phen xấu hổ. Vị linh mục mới cũng là người thuyết giảng rất hay. Vì vậy, số người đến nghe ngày càng đông, khiến ông phải vận động gây quỹ để xây dựng nhà nguyện mới rộng hơn. Đúng thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây dựng nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là trong tang lễ của chồng mình, linh mục phải gọi tên ông ta là một vị thánh. Vị linh mục suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời và đút xét tiền vào túi. Thế nhưng lúc làm lễ, vị linh mục bộc trực không kiềm chế được nên nói: "Đây là một người có tâm địa hiểm độc." Ông nói: "Một kẻ dối trên lừa dưới, để đạt được mục đích thì sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào." Chợt nhớ ra lời cam kết của mình với bà vợ của người chết, vị linh mục vội nói thêm: "Nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị thánh." Quý vị và các bạn thân mến, đây là một câu chuyện vui, nhưng nó cũng phản ảnh khá trung thực một thực trạng về tinh thần sống đạo của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cho rằng đọc kinh nhiều, đi lễ đủ, quà cáp cho các cha hay dâng cúng trong nhà thờ một cách hậu hỷ, thường xuyên là phương cách để giúp mình nên thánh, để rút ngắn cự ly giữa mình và hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng thật ra, tất cả những việc làm đạo đức đó không hề giúp cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn nếu chúng ta không đặt vào đấy lòng yêu mến và cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngài trong chính cuộc sống của chúng ta. Ngôn sứ Jeremiah đã cảm nghiệm rằng: "Trước khi cho ngươi hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." Vậy là từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã chọn chúng ta, cho chúng ta giống hình ảnh của Ngài và ban sức sống bằng cách thổi hơi sự sống thần linh của Ngài trên chúng ta. Chúng ta nên thánh không nhờ vào công trạng của mình, không nhờ vào những việc lành đạo đức của mình, nhưng ngay từ lúc mới hình thành, chúng ta đã thành thánh, chính là nhờ vào tình thương của Chúa. Trong đời sống của người Kitô hữu, con đường nên thánh của mỗi người thật ra rất giản dị và ai trong chúng ta cũng được mời gọi để có thể nên thánh. Đức Gioan Phaolô II đã nói: "Đừng hiểu lầm về lý tưởng trọn lành này như thể đời sống thánh thiện đòi hỏi có một cuộc sống phi thường mà chỉ vài người xuất chúng mới đạt được. Với mong muốn trở nên người bạn tâm giao của Chúa và sống đẹp lòng Ngài, chỉ cần chúng ta chu toàn thực hiện những bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ thực hiện được điều không chỉ dành riêng cho những bậc xuất chúng, đó là nên thánh." Để khuyến khích chúng ta vững tiến trên con đường trọn lành, Đức Gioan Phaolô II đã nói: "Đường nên thánh thì có nhiều và thích hợp với ơn gọi của từng người. Tiến trình nên thánh là một tiến trình cá nhân." Vâng, tiến trình đạo đức của những cách thức phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mỗi người là yếu tố của việc nên thánh. Chúa đón nhận cố gắng của tất cả chúng ta. Ngài không quan tâm đến khối lượng hay kết quả những việc đạo đức mà ta mang lại, nhưng Ngài đánh giá cao tình yêu của chúng ta đặt vào những công việc đó, và đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta nên thánh. Lạy Chúa, Chúa đã phán, ta cần tình yêu chứ không cần hy lễ. Trong mùa chay này, xin cho chúng con đừng trở về với Ngài với những nghi thức xen sang, những hình thức chay tịnh thân xác bên ngoài, nhưng xin cho chúng con biết quay về với tấm lòng khiêm tốn và yêu thương, để mỗi giọt nước mắt của chúng con rơi thật sự là giọt lệ thống hối trong tận cõi lòng tan nát khiêm cung của mỗi người trong chúng con. Amen.
Kiếp làm người, con đi hoang từng ngày. Kiếp làm người, mê tháng ngày, dòng chơi. Đời đôi trôi, bao năm tháng buồn vui. Nhìn cuộc đời, bao tháng ngày đang.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.